Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1641, Kim Bát không gian phá toái, Bát Kỳ tà thần hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng tạch tạch âm xuất hiện từng đảo vết rách xuất hiện. Tô Hạo thấy thế trực tiếp thu hồi cái kia Phạm Thiên Tứ diện Phật thân ảnh. Đứng bình tĩnh ở trong hư không, ở bên tai của hắn cũng vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ thu lấy Thiền Tông lục tổ thiện ý. Thu hoạch được một tấm cấp 14 đồ vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ đồ vật không gian, mời kịp thời kiểm tra và nhận. Tại thanh âm này xuất hiện thời điểm, cái kia kim bát bao phủ vết nứt không gian biến lớn. Sau đó chỗ kia không gian trực tiếp sụp đổ, mấy đạo thân ảnh theo cái kia sụp đổ không gian bên trong đi ra. Trên người mấy người biến hóa không lớn, nhưng là xuất hiện người lại biến ít. Chỉ xuất hiện Huyền Diệp, Thanh Đế ba người bọn họ. Còn có cái kia vô song ma hoàng ba người, những người khác toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thanh Đế bọn họ vừa hiện thân, thì trực tiếp xuất hiện Tô Hạo bên cạnh. Mà bốn người khác ánh mắt thì là nhìn về phía chung quanh tình hình, nhìn đến cái kia biến mất thiện ý cùng hư không Phật quả. Ánh mắt đều hướng về Tô Hạo, hư không Phật quả trong tay ngươi, giao ra. Cái kia vô song ma hoàng nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt hung ác nói ra. Vừa mới bọn họ tại kim bát bên trong bị cấm chế, một số thực lực yếu trực tiếp bị cái kia Huyền Diệp luyện hóa trở thành Phật quang. Nhưng là vừa vặn cái kia Huyền Diệp đột nhiên khí tức không ổn định. Bọn họ thừa cơ phát lực trực tiếp đánh nát bao phủ bọn họ kim bát không gian. Bằng không, bọn họ còn cần tiêu tốn không ít thời gian. Vô song ma hoàng, ngươi có bản sự kia sao? Tại Tô Hạo trước mặt kiếm đế lạnh giọng nói. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vô song ma hoàng, phòng ngừa hắn đột nhiên động thủ. Là ngươi giết ta phân thân, cái kia Huyền Diệp hòa thượng nhìn lấy Tô Hạo nói. Đúng vậy, phân thân của ngươi bị ta chém, ngươi tính kế thất bại rồi. Hư không Phật quả bị ta đoạt được, cái kia thiện ý cũng bị hấp thu. Tô Hạo cũng không có phủ nhận nói thẳng, những người này hắn tuy nhiên không phải là đối thủ, nhưng là hắn bên này cao thủ như mây. Mặc kệ là đơn đấu vẫn là quần ẩu đều có thể. Quảng cáo, chỉ là quần ẩu, sẽ bại lộ nhiều người hơn mà thôi. Chính là không có loại kia hạn chế cảnh giới cấm chế, nếu như có, hắn đều muốn tự mình ra tay đối phó ba người này. Trên người mình bảo vật đông đảo, tùy tiện lấy ra đều có thể áp chế bọn hắn. Huyền Diệp Hòa Thượng, chúng ta liên thủ cầm xuống ba người này, lấy được lục tổ thiện ý cho ngươi, chúng ta chỉ cần cái kia hư không Phật quả. Lúc này thời điểm vô song ma hoàng nhìn lấy Huyền Diệp hòa thượng nói. Tô Hạo một phương thực lực rất mạnh, bọn họ hiện tại chỉ có liên thủ mới có thể theo Tô Hạo trên thân đoạt ra đồ vật. Huyền Diệp hòa thượng nhìn lấy Tô Hạo, cái kia Phật ý giạt rào trong ánh mắt mang theo một tia thở dài. Hắn vất vả mưu đồ, sau cùng tiện nghi lại là Tô Hạo. Thiền Tông lục tổ thiện ý, hắn là nhất định phải thu hồi. Tô Hạo, giao ra lục tổ thiện ý. Ta lập tức rời đi. Huyền Diệp mở miệng nói. Hắn không tin lấy Tô Hạo thực lực có thể chém chết phân thân của hắn. Lấy được lục tổ thiện ý cùng hư không Phật quả. Trong lòng suy đoán Tô Hạo bên người cần phải còn có cao thủ. Cho nên hắn trực tiếp đưa ra dạng này yêu cầu. Đây là ta lấy được đồ vật. Làm sao có thể giao ra đâu. Tô Hạo lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hạo, cái kia Huyền Diệp biến sắc. Một cỗ cuồn cuộn Phật quang từ trên người hắn bộc phát ra. Đã như vậy thì động thủ đi, vô song ma hoàng. Oanh, cái kia Huyền Diệp trong lúc nói chuyện, thì xuất thủ, trong tay pháp trượng hướng thẳng đến Tô Hạo bọn họ chỗ kia không gian đập tới. To lớn pháp trượng tại bên trên bầu trời trong nháy mắt biến lớn, đập ra trong nháy mắt, nhấc lên một nói không gian thật lớn phong bạo. Vô số không gian toái phiến tại hắn dưới pháp trượng hóa thành toái phiến. Hình thành từng đảo không gian vòng xoáy. Huyền Diệp vừa ra tay, thì không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cái kia vô song ma hoàng bọn người nhìn thấy Huyền Diệp trực tiếp xuất thủ, trên mặt lộ ra nét mừng. Lúc này thời điểm, Tô Hạo bên cạnh Thanh Đế dậm chân tiến lên. Ầm ầm, một gốc to lớn màu xanh thanh liên tại Thanh Đế sau lưng hiện ra đến, sau đó hóa thành một thanh khổng lồ lợi kiếm, hướng về cái kia rơi xuống pháp trượng đánh chém mà đi. Tại đánh chém mà ra thời điểm, thân hình của hắn vọt thẳng hướng cái kia Huyền Diệp. Hắn muốn đi theo Huyền Diệp chém giết, vừa mới bị cái kia Huyền Diệp dùng kim bát bao phủ trong đó, đối với hắn thành đế tới nói, cũng coi là một loại sỉ nhục. Chém ra về sau, màu xanh quyền kình tại hắn trên nắm tay hội tụ, xuất hiện tại Huyền Diệp trước mặt. Nắm đấm oanh ra, hoàn toàn yên tĩnh, cái kia Huyền Diệp thấy thế không có thu hồi pháp trượng, mà chính là một quyền đánh ra, nắm đấm màu vàng óng cùng thanh đế nắm đấm đụng vào nhau. Bành, thân hình của hai người đồng thời lùi lại mà ra, cái kia Huyền Diệp nhướng mày, mi tâm xuất hiện một đạo Phật văn, trong tay lúc trước ảm đạm kim bát, lần nữa Phật quang đại thịnh. Đưa tay hướng về thanh đế bao bọc tới, thanh đế thể nội một cây sen hoa đằng không mà lên, cái này gốc luyện hóa kiếm khí tung hoành, chặn cái kia rơi xuống kim bát. Lại tiếp ta một đánh, thanh đế thanh liên ngăn trở cái kia kim bát về sau, một quyền đánh ra. Trên nắm tay nhật nguyệt tinh thần phun trào, một cỗ mông mông bụi bụi khí tức hình thành một cái thế giới chân thật lồng giam, hướng về Huyền Diệp trấn áp tới. Cái kia Huyền Diệp thấy thế, chân thân ánh sáng màu vàng phun trào, hóa thân kim tôn đại Phật, một trường vỗ hướng cái kia bao phủ mà đến thế giới. Oanh, thanh đế nắm đấm biến thành thế giới vỡ nát, mà cái kia Huyền Diệp bàn tay lớn cũng tương tự vỡ vụn. Ha ha, thống khoái, thanh đế hét lớn một tiếng, trên thân sát khí ngang dọc, xông thẳng lên trời, lại lần nữa giết tới. Lúc này, cái kia vô song ma hoàng mở miệng nói. Chân Long đế tôn, thi ma, là các ngươi đi đối cái kia Tô Hạo xuất thủ, vẫn là ta đi. Ngươi đi, chúng ta tới chiếu cô kiêm đế cùng quyền đế. Tại vô song ma hoàng lên tiếng thời điểm, cái kia Thanh Long đế tôn cùng thi ma đồng thời xuất thủ hướng về kiêm đế cùng quyền đế mà đi. Bọn họ vậy mà không nghĩ đối Tô Hạo động thủ, mà chính là cùng kiêm đế cùng quyền đế chiến đấu. Cái kia vô song ma hoàng sắc mặt ngưng tụ, trong lòng thầm hận. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vừa mới hắn căn bản cũng không nên nói chuyện, mà chính là trực tiếp trước đối lên kiếm đế hoặc là quyền đế. Tô Hạo thân là bất động minh vương thành thiếu thành chủ, cứng rắn như thế, trên thân tất nhiên có át chủ bài. Chính mình đối Tô Hạo xuất thủ, đối phương tuyệt đối sẽ vận dụng át chủ bài đối lên chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là để cho mình đi mạo hiểm, nhưng là giờ phút này hắn không thể không ra tay. Tô Hạo giao ra cho ta hư không một điểm hư không Phật quả, ta lập tức bỏ chạy. Hắn truyền âm cho Tô Hạo, nhưng là Tô Hạo lại căn bản không có bất kỳ đáp lại, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn lấy cái này vô song ma hoàng. Đều đến phân thượng này, còn nghĩ đến muốn chính mình phân hắn một điểm hư không Phật quả thực cũng là vọng tưởng. Không được đến Tô Hạo đáp lại, cái kia vô song ma hoàng sắc mặt trở nên khó coi. Ánh mắt của hắn chớp động, đưa tay chụp vào Tô Hạo. Hừ, ngay tại bàn tay hắn chụp vào Tô Hạo thời điểm, một tiếng hừ lạnh thanh âm tại bên cạnh hắn xuất hiện. Cái này đột nhiên xuất hiện hừ lạnh thanh âm dường như sấm sét. Tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, cái kia xuất thủ vô song ma hoàng biến sắc. Xuất thủ tay cầm ngừng tại giữa không trung, ánh mắt hướng về thanh âm kia phát ra chi địa nhìn lại. Tại hắn nhìn lại địa phương, một bóng người xuất hiện. Đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, cho người ta mang đến một cỗ cực đoan cảm giác áp bách. Cỗ áp bức này cảm giác xuất hiện thời điểm, hư không bên trong hai bóng người mơ hồ xuất hiện, nhưng là sau đó lại lần nữa ẩn nặc trong đó. Nhưng là biến hóa như thế, để ngay tại giao thủ mấy người, sắc mặt đều đột nhiên biến hóa. Trong đó ngoại trừ thanh đế, thân ảnh kia quanh thân tản ra cuồn cuộn ma khí, từng bước một hướng về bên này mà đến. Không gian xung quanh tại hắn đi tới thời điểm, bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo. Người tới chính là Bát Kỳ Tà Thần chân thân, hắn ách hỏa chi thể lưu tại địa phủ, nhưng là cái này Bát Kỳ Tà Thần chi thân, tại vĩnh hằng cảnh bên trong cũng là vô địch. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.